khi mãn thập địa đến địa vị đẳng giác, qua đẳng giác đến diệu giác tức là Phật, trừ địa vị càng vậy ra, thì từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và đẳng giác, nghĩa là phải trải qua 55 địa vị này mới đến quả Phật. Song trong khi trải qua 55 địa vị này, phải gặp 50 món ma là những điều nguy hiểm nhất trên đường tu hành. 50 món ma, ngũ ấm ma. Thuyết pháp gần xong, Đức Như Lai đứng dậy, tay vịn ghế thất bổ, kêu ngài A Nan và đại chúng dạy thêm rằng: các ông chưa rõ trên đường tu hành còn gặp nhiều cảnh ma rất là nguy hiểm. Nếu các ông không biết trước, sanh tâm tà kiến thì đọa vào ác đạo, cũng như người nhẫn làm giặc làm con thì bị hại chẳng ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, ta sẽ chín chắn chỉ dạy cho. Này A Nan, tất cả chúng sanh cùng với mười phương chư Phật đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không hai. Bởi các ông bị vô minh vọng tưởng nên sanh ra mười phương hư không và thế giới nhiều như vi trần. Nhưng mười phương hư không và hàng xa thế giới đó đều sanh ở trong chân tâm của các ông, chẳng khác nào một điểm mây nhỏ sanh trong trời xanh. Nếu người ngộ được chân tâm rồi thì mười phương hư không và thế giới đều tiêu hết. Bởi các loài ma kia thấy người tu hành, sanh tâm lo sợ cho bà con quyến thuộc của chúng sẽ tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực đến nhiễu hại người tu. Chúng nó cũng đủ năm phép thần thông biến hóa, chỉ chưa được lậu tận thông. Mặc dù chúng đủ năm phép thần thông và sức mạnh, song vẫn còn ở trong vòng trần lao. Nếu các ông trong khi tu thiền tâm được thanh tịnh sáng suốt không vọng động, thì chúng ma kia không làm sao hại được. Cũng như dao chặt xuống nước, gió thổi ánh sáng, hoàn toàn không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu diệt như băng bị nước nóng chế vào và tối tâm bị ánh sáng phá trừ. Chỉ lo một điều là các ông cũng như chủ nhà, nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma chứng kia như khách dễ bề nhiễu hại, rồi các ông trở làm con cái của ma, sao thành người ma. Ma đang già là thứ ma yếu hèn, nó chỉ làm cho ông phá một giới trong tám muôn giới mà thôi. Nhờ tâm ông thanh tịnh nên chẳng bị trầm luân. Còn các chúng ma này rất là nguy hiểm, nó phá tan giới thân huệ mạng, làm cho ông nhiều kiếp luân hồi, chẳng khác nào như ông quan lớn bị cách chức, gia tài sử sản bị tịch thâu, trở thành một người dân trắng, không thể cầu cứu với ai được. Mười món ma về sát tâm. Thứ nhất, thân thể không bị chướng ngại. Này A Nan, người trong khi tu thiền do sức dụng công nên tâm tánh được nhiễm màu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì làm chướng ngại. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra các việc như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu sinh tâm nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thứ hai, lỗm bỏ trùng độc trong thân. A Nan, hành giả trong lúc dũng công tu thiền thọt thấy thân thể mình trong suốt, các loài trùng độc xên bò qua lại, rồi lỗm bỏ ra ngoài mà thân không đau đớn. Vì dũng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma nó cám dỗ. Thứ ba, nghe trong hư không có tiếng nói pháp. Hành giả trong lúc tu thiền nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe thánh hiền tiên Phật trong mười phương thế giới đều nói ra nghĩa lý nhiệm màu. Đây vì hành giả dụng công tu luyện nên tự tâm biến hiện ra cảnh giới như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. Thứ tư, thấy Phật hiện và hoa sen trổ. Người tu thiền định khi tâm thanh tịnh rồi tự phát ra ánh sáng, lúc bây giờ thấy mười phương đều hiện ra sắc vàng, tất cả các vật loại hóa thành Phật cả. Lại thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài Thiên Quang, các Đức Phật ngồi xung quanh và có vô số hoa sen đồng thời xuất hiện. Đấy do hành giả dụng công tu thiền nên thấy có các cảnh tạm hiện ra như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thứ năm, thấy các vật báo đầy cả hư không. Người trong khi tu thiền thấy mười phương hư không đều thành bảy báo, nào màu xanh, sắc vàng, đỏ, trắng hiện ra vô số mà chẳng chướng ngại nhau. Đấy do trong lúc tu thiền, vì hành giả dụng công đè nén vọng niệm thái quá, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thứ sáu, thấy ban đêm như ban ngày. Người tu thiền định, do tâm yên tĩnh nên phát ra ánh sáng. Lúc bấy giờ mặc dù nửa đêm, ở trong nhà tối mà vẫn thấy rõ hết mọi vật, không khác chi ban ngày. Vì hành giả dụng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thứ bảy, thân thể không biết nào. Người tu thiền định đến khi tâm tánh được rỗng không thì thân thể chẳng biết đau. Lúc bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. Đấy do sức dụng tâm tu luyện của hành giả nên tạm được như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thứ tám, thấy cảnh giới Phật hiện khắp nơi. Người tu thiền định với dũng công cùng tột nên thấy mười phương núi sông toàn cả thế giới đều biến thành cõi Phật, đủ cả bảy món báo chiếu sáng khắp giáp. Lại thấy hàng xa chư Phật ở trong cung điện tốt đẹp hiện đầy cả hư không. Trông lên trên thì thấy các cung trời, xem trở xuống lại thấy hết các cõi địa ngục đều không có chướng ngại. Đây do tu thiền, vì hành giả ngưng vọng tưởng lâu ngày nên nó hóa hiện như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị đọa vào đường tà. Thứ chín, ban đêm thấy nghe được phương xa. Trong khi tu thiền, do tâm tham cú sâu xa nên trong lúc giữa đêm thấy được nào là chợ búa, đường xá, bà con họ hàng ở các phương xa. Hoặc nghe được tiếng nói, đây do hành giả kiềm túc cái vọng tâm thái quá nên tạm hiện ra như vậy, không phải chứng thánh. Nếu cho mình chứng thánh thì bị đọa vào đường tà. Thứ mười, thân hình biến hóa, nói pháp thông suốt. Trong khi tu thiền, do hành giả dụng tâm tham cú cùng tột nên thấy có các vị thiện tri thức, chỉ trong giây phút mà thân mình biến hóa nhiều cách. Đây do trong khi tu thiền vì hành giả sanh tâm chấp trước nên bị ma ám ảnh, làm cho người này thông suốt nghĩa màu, nói pháp vô ngại, không phải chứng thánh. Nếu chẳng chấp trước thì cảnh ma này lần lần tiêu, còn cho mình chứng thánh thì bị đọa vào cảnh ma. Tóm lại, này A Nan, mười cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dụng tâm phá trừ sát cấm nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Nếu khi gặp những cảnh ấy mê lầm không biết, cho mình đã chứng thánh thì bị ma nó ám ảnh, rồi sanh ra đại vọng ngữ, nói mình thành đạo chứng quả vân vân, sau khi chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. Vậy khi ta nhập diệt rồi, các ông nên y lời ta dạy, đem những việc ma này giảng dạy cho người tu hành đời sau, bảo hộ người tu hành đặng đạo quả, chớ để cho họ bị thiên ma nhiễu hại. Bài thứ 15, phần 1, 10 món ma về thọ ấm. Thứ nhất, thấy loài vật thương khóc. Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt, do hành giả dũng công dằn ép các vọng tưởng thái quá nên phát sinh lòng tương xót các loài vật vô cùng, cho đến thảy loài mồng mũi thương cũng như con ruột thương, cho đến nỗi xa nước mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết, không có hại gì. Còn mê lầm không biết thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự cốc rồng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọ vào cảnh ma. Thứ hai, chí dũng mãnh bằng Phật. Này A Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra. Vì trong lòng cảm kích thái quá, nên hành giả phát tâm đại dũng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời cho thành Phật, không chịu trải qua ba vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt, còn mê lầm không biết, cho mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm. Thấy người hay khoe khoang phóng hách, ngã mạn không ai bằng, cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác đạo. Thứ ba, tâm nghĩ tưởng khô khan. Lại nữa, người tu thiền định khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng vì trí lực suy kém, nên trong tâm sanh ra rất khô khan. Tất cả thời nhớ nghĩ vẩn vơ, rồi tự cho đó là tinh tấn. Đây vì trong lúc tu thiền không có trí tuệ sáng suốt để phán đoán. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bốc quang trái tim của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo. Thứ tư, đặng chút ít cho là đầy đủ. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mất sự thăng bằng, nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra, sanh lòng nghi ngờ cho là đức Tỳ Lô Giá Na Phật, mới đặng chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. Khi gặp người tự xưng ta đặng đạo vô thượng bồ đề, sẽ mất chánh định, sao đọa vào đường ma. Thứ năm, tâm buồn rầu vô hạn. Người tu thiền định khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vơ, gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, như ngồi trên trong xác, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình, đặng được sớm giải thoát. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh ấy. Nếu liễu ngộ thì không hại, còn mê lầm chẳng biết, hành giả cho mình chứng thánh, thời bị ma u sầu ám ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo rầu hoặc vào ở núi non rừng rú, không muốn thấy người, mất tâm chánh định, sao chết rồi đọa vào đường ma. Thứ sáu, vui cười không thôi. Người tu thiền định khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sinh ra vui mừng vô hạn, không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không hại, còn mê làm cho mình chứng thánh, thì bị ma nhập vào tâm phủ. Thấy người cười hoài, đi trên đường xá một mình ca múa, tự cho rằng ta đã đặng vô ngại giải thoát, mất chánh định, sẽ đọa vào đường tà. Thứ bảy, sanh đại ngã mạn. Người tu thiền định khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm đại ngã mạn. Đối với mười phương chư Phật còn kinh khi, huống hồ là tinh văn duyên giác. Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại, còn hành giả mê lầm không biết cho là chứng thánh, thì bị ma đại ngã mạn nó nhập tâm, không lại Phật tổ, hủy hoại kinh tượng. Hạng người ấy thường nói với tín đồ rằng, Phật bằng cây, đất đồng chì, còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà kính lạy? Nhục thân này mới là chân thật thường còn, sao chẳng kính, thật là điên đạo. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng sanh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián. Tám, tâm sanh khinh an. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm sanh ra vô lượng khinh an, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đảng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thì không hại, còn mê lầm không biết thì bị mai nhập tâm, rồi tự cho mình đã đầy đủ, không cầu tu tấn mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. Thứ chín, chấp không. Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm rỗng sáng, rồi sanh ra chấp đoạn diệt, bác không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết chấp mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê bai người trì giới cho là tu hạnh tiểu thừa, tự xưng mình là Bồ Tát ngộ lý chân không rồi, không còn trì giới và phạm giới nữa, ăn thịt uống rượu làm những việc tà dục do thần lực của ma, nó làm cho tín đồ say mê, thương yêu cung phụng, luôn luôn trung thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ hủy bán. Vì ma nhập lâu ngày làm cho phải điên, đến đổi ăn uống những đồ nhơ uế, mà cho cũng như là uống rượu ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn toàn chấp không, làm mất chánh kiến của mình, sau khi chết rồi đỏ vào đường tà. 10. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng. Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu thọ ấm hiện bày, sanh ra vô cùng ái dục, đến đổi phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết cho là chứng thắng, thì bị ma nhập tâm rồi khuyến hóa người đời bình đẳng hành dục, bảo họ rằng hành dục là đạo bồ đề, người hành dâm dục là kẻ duy trì chánh pháp. Do thần lực của ma làm cho người cuồng kia chinh phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán, bỏ người tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị lực nước giam cầm, đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, mười cảnh ma này, nếu do trong lúc tu thiền hành giả dụng tâm phá trừ thọ ấm, nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giả mê lầm không biết, cho rằng chứng thánh, thì bị ma dựa vào, làm nhiễu hại, đến thế chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi ta nhập diệt, các ông nên đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành được thành đạo bồ đề, chớ để cho họ gặp các loài ma chướng làm hại, mà phải bị đọa vào ác đạo. Mười món ma về tưởng ấm. Thứ nhất, tham cầu diệu dụng. A Nan, người tu thiền định, khi phát minh được diệu định rồi, lại khởi tâm tham cầu những việc diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó thiên ma được biết, gặp dịp thuận tiện, nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự cho mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút, thân hình người bị nhập kia biến hiện ra ông thầy, cô ni, vị đế thích hai người phụ nữ vân vân. Hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra hào quang sáng ảnh. Người đời lầm cho là Bồ Tát thật, rồi tin nghe theo lời ma giáo hóa, sanh tâm luôn luôn phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Người này ưa nói những điềm tai biến lạ lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nỗi đau binh giặc giả, năm nào có hỏa hoạn vân vân, khủng bố tinh thần dân chúng, khiến cho người hao tài tốn của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. Các ông nếu biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. Thứ hai, tham cầu du ngoạn. A Nan, hành giả khi tu thiền, trong tâm muốn xuất thần dạo chơi, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần hiểu biết, được dịp thuận tiện diễu hại, đến nó xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng rỡ, ngồi trên tòa sen báo, đặng những điều chưa từng có, người đời lầm tưởng là Bồ Tát chỉ hiện. Người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, miệng ưa nói chuyện chư Phật giáng thế như ở xứ kia. Ông đó là Đức Phật nào thể hiện? Người nói là vị Bồ Tát chi thể hiện, vân vân. Làm cho người thấy nghe sanh lòng khao khát, tâm tà kiến thêm mạnh, dũng trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả. Các ông, nếu sớm giác ngộ thì khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì bị đọa vào địa ngục. Thứ ba, cầu ngộ chân lý. Lại nữa, người tu thiền định, trong tâm tham cầu ngộ chân lý, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết, cho rằng ta đảng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp, mà tâm tự khai ngộ, biết được nhiều việc đời trước, hoặc biết rõ được tâm tánh người, hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước những họa phước ở nhân gian, miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đẳng những việc chưa từng có. Người đời mê lầm cho là Bồ Tát thị hiện, ma kia lại ưa nói, Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Đức Phật kia là Đức Phật trước, Đức Phật nọ là Đức Phật sau, Bồ Tát cũng vậy, làm cho người mất chánh tín lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục. Thứ tư, móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài. Lại nữa, người tu thiền định khi ở trong định, móng tâm muốn biết cùng tột căn nguyên của muôn vật, thủy chung sanh hòa thế nào. Khi đó thiên ma hiểu biết ý muốn, gặp dịp thuận tiện để khuấy nhiễu, nên xuất hồn đến nhập cho người, mà người bị nhập kia lại không biết, cho mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Chúng ma kia dùng oai thần nhiếp phục quần chúng, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòng đã tự kính phục. Chúng ma nói, thân thịt hiện tiền đây là Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thân của Phật. Chúng ma lại nói, cha cha con tiếp nối sanh nhau, đó là pháp thân thường trụ bất diệt. Và thường nói, mắt, tai, mũi, lưỡi là cảnh tịnh độ, nam căn và nữ căn tức là Bồ Đề Niết Bàn. Những người mê lầm không biết tưởng là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng quy y theo, cho là một đấng hy hữu chưa từng có, mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh tham dục. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi rồi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông nếu biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Thứ năm, tham cầu cảm ứng linh nghiệm. Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên thiên ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người, mà người kia không biết, tự cho mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những người nghe pháp đều thấy thân thể người bị nói nhập kia già nua, như người trăm ngàn tuổi sanh lòng thương mến, đêm ngày hầu hạ không biết mỏi mệt, và tứ sự cúng dường. Nó đã làm cho người người kính trọng là một vị tiên sư hay thiện tri thức. Đối với người, nó ưa nói việc huyền ảo như đời trước ta tế độ người kia, người nọ, đời trước người kia là anh, em hay vợ con của ta, đời nay ta tế độ, để cùng nhau sẽ sanh về thế giới kia và cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nói, có cõi trời Đại Quang Minh, tất cả các Đức Phật đều ở đó. Những người mê muội không biết, lầm cho là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tĩnh, phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa vào địa ngục vô vãn. Thứ sáu, tham cầu ở chỗ vắng vẻ, tịch mịch. Người tu thiền định khép mình nơi khổ hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Khi đó thiên ma ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập vào người mà người kia không biết, cho mình chứng đạo vô thượng niết bàn. Cũng thường hay nói pháp, ma dùng thần lực khiến cho các người nghe đều biết được đời trước của mình. Hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ một người nào đó nói rằng người này chưa chết mà đã thành súc sanh. Nói rồi ma nó bảo một người khác đạp sau cái đuôi thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không được, làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì thì ma nó liền biết và nói ra ngay. Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ hạnh, phỉ báng các thầy tỳ kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ việc bí mật của người mà không sợ người hiềm ghét, thường nói những việc họa phước sắp đến, không sai một mảy. Đến lúc ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị ma nhập đều bị bắt. Các ông biết trước thời không vào luân hồi, còn mê mờ, tin theo thì đỏ vào địa ngục vô vãn. Thứ bảy, tham cầu biết kiếp trước. Người trong khi tu thiền định, móng tâm tham cầu biết kiếp trước của mình. Khi đó thiên ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện, nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình đảnh đạo vô thượng niết bàn. Cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho người tình cờ đặng châu báu. Nó hóa ra một con vật ngậm hột châu hay những vật kỳ quái, đem đến đưa cho người. Nó chỉ ăn rau rác đơn sơ, không dùng đồ ngon quý. Có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột bắp, mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói, xứ kia có kho báu, chỗ nọ có các vị thánh hiền ẩn. Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói những việc tham dục, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hẳn dâm dục. Đến khi ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị nhập đều bị bắt cả. Các ông biết trước thì khỏi vào luân hồi, còn mê lầm tin theo thì đọa vào địa ngục. Thứ tám, tham cầu thần thông. Người khi tu thiền định, móng tâm muốn được thần thông biến hóa. Khi đó thiên ma liền biết, nên xuất hồn nhập cho người, mà người không biết tự cho rằng đảng đạo vô thượng bồ đề, miệng nói kinh pháp và một tay cầm lửa, một tay rứt ánh sáng phân phát để trên đầu của thính giả. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài đến vài thước, mà chẳng biết nóng, hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư không vẫn tự tại, hoặc vào trong bình, vô trong đẩy, đi ngang qua vách tường mà không bị chướng ngại. Chỉ trừ khi đối với binh đao thì họ không tự tại. Họ tự xưng là Phật mà thân mặc đồ thế gian, thọ các thầy tỳ kheo lễ bái, chế bai người tham thiền và trì giới, mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không sợ người hiềm giận. Họ thường nói với người, ta đã đặng thần thông tự tại, hoặc làm cho người thấy được cõi Phật, đem những điều dở hèn làm việc truyền đạo và khen ngợi việc hành dục. Đến lúc ma kia nhàm chán, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đỏ vào địa ngục vô vãn. Thứ chín, tham cầu không không. Người khi tu thiền định, tâm ưa nhập diệt, tham cầu không không. Khi ấy thiên ma liền biết, đảng dịp thuận tiện, nên xuất hồn nhập cho người, mà người kia chẳng biết. Tự cho mình đảng đạo vô thượng niết bàn, miễn nói kinh pháp, hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy tự biến mất, không ai thấy được. Rồi tình cờ từ trên hư không hiện ra, khi ẩn khi hiện, thần diệu vô cùng. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương chiên đàn, chê bai giữ luật, quỷ bán người xuất gia, bác không có nhân quả, cho rằng chết rồi mất hẳn không có đầu tan, âm thầm làm việc tham dục, khiến cho những người thọ dục cũng chấp không có nhân quả, tội phước vân vân. Đến lúc ma nhàm bỏ, thì thầy trò người phải ma nhập kia đều bị bắt cả, các ông biết trước thời cõi và luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục vô gián. Thứ 10, tham cầu sấm lâu. Người tu thiền định móng tâm tham cầu sấm lâu, lúc bấy giờ thiên ma hiểu biết sức hồn nhập cho người mà người tự không biết, nói mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, miệng thường nói kinh pháp và đi qua lại các thế giới được tự tại không ngăn ngại. Mặc dù đường xa muôn dặm, nhưng đi trong nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại lấy những vật ở phương xa đem về để làm tin. Hoặc ở trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từ vách bên này qua vách bên kia, đi mấy năm cũng không đến. Hoặc thường nói, chúng sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên có, chẳng nhân tu hành mà được. Hoặc ngồi nói lầm thầm một mình như người cuồng, khiến cho người đời tin tưởng là Phật tiệt. Các ông biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đỏ vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, mười món ma tưởng ấm này ở trong đời mạt pháp sẽ giả làm người xuất gia tu hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho người, hoặc tự hiển hình đều tự xưng rằng đã chứng quả Phật. Chúng khen ngợi việc dâm dục phá giới luật của Phật, ma thầy ma trò cùng nhau truyền dạy, làm hại cho người đến nhiều đời lắm, khiến người chân tu mất chánh kiến, bị đỏ làm bà con quyến thuộc của ma. Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, vậy các ông phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời mạt pháp để cứu độ những người chân chánh tu hành đời sau khỏi bị ma nhiễu hại. Các ông tuân theo lời ta dạy đây mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông gắng bảo hộ người tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc của ma, để khỏi bị thiên ma nhiễu hại và mau được thành đạo vô thượng. Bài thứ 16, phần thứ nhất, 10 món ma về hành ấm. Thứ nhất, chấp không nguyên nhân sanh. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi thì tâm được minh chánh, không còn khởi các vọng tưởng tham muốn như trên, nên các thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ hành giả tự nghiên cứu nguồn gốc của muôn loài, rồi sanh ra hai lỗi chấp. Thứ nhất, vì chỉ thấy biết được chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở lại, ngoài 8 vạn kiếp thì mù mịt không thấy biết, nên sanh ra chấp. Chúng sanh từ 8 vạn kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên nhân sanh. Thứ hai, hành giả nghiên cứu chỉ thấy người sanh ra người, chim sanh ra chim, quả từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà được. Cò từ hồi nào đến giờ vẫn trắng, không phải do rửa mới trắng, vân vân. Từ 8 vạn kiếp đến nay đã vậy, thì từ đây về sau cũng thế. Hành giả tự nghĩ ta từ hồi nào đến giờ không thành bồ đề, thì về sau đâu lại có thành Phật, rồi mới khởi ra tà chấp. Các vật tưởng ngày nay đều không có nguyên nhân, bởi mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, sanh ra hai lối chấp trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ hai, 4 món chấp thường. A Nan, người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, tâm được minh chánh, nên ngoại ma không còn thuận tiện để nhiễu hại được. Khi đó hành giả tham cứu cùng tộc cội gốc của muôn loài, khởi ra 4 món chấp thường. Chấp 2 vạn kiếp thường. Vì hành giả nghiên cứu cùng tộc cả tâm và cảnh đều vô nhân, vì sức tu chỉ biết được chúng sanh sanh diệt xoay vần từ 2 vạn kiếp trở lại không mất, nên chấp cho là thường. Chấp 4 vạn kiếp thường. Hành giả tham cứu cùng tộc, tánh của tứ đại thường còn, do sức tu tập chỉ biết được chúng sanh từ 4 vạn kiếp trở lại, tuy có sanh diệt mà bản thể nó vẫn thường còn không mất, nên chấp là thường. Chấp 8 vạn kiếp là thường. Hành giả tham cứu cùng tận 8 thức, thấy rõ thường hằng, vì thấy từ 80000 kiếp trở lại chúng sanh xoay vần không mất, nên chấp là thường. Chấp cái không sanh diệt là thường. Người tu thiền định, khi các tưởng ấm sanh diệt đã hết, nhưng đó khởi tâm chấp cái không sanh diệt là thường. A nan, người tu thiền định, do mất chánh kiến mê mờ tánh bồ đề, khởi ra 4 món chấp thường trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ 3, chấp một phần thường, một phần vô thường. Người tu thiền định, khi tưởng ấm hết, nghiên cứu cùng tột cội gốc của sanh loại, rồi khởi ra 4 lối chấp điên đạo. Thứ nhất, chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. Hành giả khi quán tâm mình yên lặng khắp cả 10 phương, các chúng sanh từ trong tâm mình tự sanh và tự chết, rồi chấp tâm ta là thường, chúng sanh vô thường. Thứ hai, chấp thế giới, những chỗ bị hoại là vô thường, những chỗ không hoại là thường. Người tu thiền định quán sát cả 10 phương thế giới chỗ kiếp hoại, thì chấp là vô thường, những chỗ không hoại thì chấp là thường. Thứ ba, chấp cái tâm là thường, còn sanh tử vô thường. Người tu thiền định quán sát tâm mình không biến đổi, nó nhỏ nhiễm tinh vi như hạt bụi và lưu chuyển cả 10 phương, lại khiến cho thân này sanh và diệt mà nó không biến đổi, nên chấp cho tâm là thường. Tất cả các vật đều từ tâm sanh ra, có sanh tử nên vô thường. Thứ tư, chấp hành ấm thường, sắc thọ tưởng là vô thường. Người tu thiền định khi thấy sắc thọ tưởng 3 ấm trước đã diệt, nên chấp là vô thường. Thấy hành ấm lưu chuyển thường còn, nên chấp là thường. 4 lối chấp trên đều sai lầm cả, do mê muội tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên đọa về ngoại đạo. Thứ tư, chấp có 4 món biên giới. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết rồi, thấy được cùng tột cội gốc của sanh loại, lúc bấy giờ khởi ra 4 lối chấp có biên giới. Thứ nhất, chấp 3 đời. Người tu thiền định lúc bấy giờ chấp tâm niệm hiện tại tương tục là vô biên, còn quá khứ và vị lai là hữu biên. Thứ hai, chấp chúng sanh. Người tu thiền định vì chỉ thấy được chúng sanh trong 80000 kiếp, nên chấp là hữu biên. Còn trước 80000 kiếp thì tịch mịch, không thấy và cũng không nghe, nên chấp là vô biên. Thứ ba, chấp tâm tánh. Người tu thiền định khi thấy tâm mình biến khắp và biến ra tất cả người, nên khởi lên chấp tâm ta vô biên, còn tất cả người đều ở trong tâm ta là hữu biên. Thứ tư, chấp sanh diệt. Người tu thiền định khi cùng tộc hành ấm, thấy được tâm mình sanh tâm chấp tất cả chúng sanh và thế giới đều có phân nửa sanh và phân nửa diệt. Sanh là hữu biên, diệt là vô biên. Các lối tà chấp trên đều do trong khi tu thiền mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên đều đọa về ngoại đạo cả. Thứ năm, 4 món luận nghi rối loạn không có nhất định. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, liền khởi ra 4 lối chấp điên đảo không nhất định. Thứ nhất, chấp 8 món cũng. Người tu thiền định khi quán sát nguồn gốc biến hóa của muôn vật, thấy có chỗ thì biến đổi, có chỗ lại thường còn, có cái sanh, có cái diệt, có pháp tăng, có vật giảm, có cái có cái không. Bởi thế nên, có ai đến hỏi đạo thì nói rằng, cũng biến, cũng hằng, cũng sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, cũng không. Lúc nào cũng nói rối loạn như vậy, làm cho người không hiểu chi cả. Thứ hai, chấp duy cái không. Người tu thiền định vì quán cả tâm và pháp đều không, rồi cứ chấp ở nơi cái không. Có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ đáp một chữ không, ngoài cái không ra thì không còn nói chi nữa cả. Thứ ba, chấp duy cái có. Người tu thiền định do quán sát tâm mình biến khắp tất cả, chỗ nào cũng có, rồi cứ chấp ở nơi cái có. Có ai đến hỏi đạo thì họ chỉ nói một chữ có, ngoài cái có thì không còn nói gì nữa. Thứ tư, chấp cũng có và cũng không. Người tu thiền định vì thấy ở nơi cảnh đã răng săn, còn tâm thì rối loạn, nên có người đến hỏi đạo thì đáp rằng cái cũng có, cũng tức là cái cũng không. Trong cái cũng không, cũng tức là cái cũng có. Lúc nào họ cũng nói rối loạn như vậy, không ai giảng cùng được. Người tu thiền định vì mất chánh kiến mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối chấp như vậy, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ sáu, chấp 16 tướng có. Người tu thiền định khi tưởng ấm hết, chỉ còn hành ấm diêu động, thấy một nguồn sống vô tận, nên sanh tâm chấp, cho chết rồi còn có tướng. Chấp về sắc uẩn có bốn. Thứ nhất, chấp sắc uẩn là ta. Thứ hai, chấp ta có sắc uẩn. Thứ ba, chấp sắc uẩn thuộc nơi ta. Thứ tư, chấp ta ở nơi sắc uẩn. Còn thọ tưởng hành, mỗi uẩn cũng đều có bốn lối chấp như vậy, cộng thành 16 tướng. Hoặc chấp phiền não và bồ đề hai tánh thật có, hết phiền não mới được bồ đề, hai tánh không chung gặp nhau. Vì hành giả trong lúc tu thiền mất chánh tri kiến mê mờ tánh bồ đề, khởi ra các lối tà chấp trên, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ bảy, chấp 8 món vô tướng. Người tu thiền định khi sắc thọ tưởng đã diệt rồi, lúc bây giờ thấy thân hình hiện tiền đây còn không thật có, thì khi chết rồi làm gì lại có các hình tướng? Vì so sánh như vậy nên chấp chết rồi không có hình tướng. Chấp sắc ấm như vậy thì thọ tưởng hành cũng vậy, trong ngoài chấp hiện tại và vị lai đều không tướng. Thành ra 8 món vô lượng hoặc chấp niết bàn chỉ có cái tên xuông, không có nhân quả, rốt ráo đoạn diệt. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, khởi ra các lối tà chấp như vậy, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ tám, chấp 8 món cù phì. Người tu thiền định đối với 3 ấm sắc thọ và tưởng, trước kia thấy có mà nay lại không. Còn đối với hành ấm thiên lưu hiện nay thì có mà về sau lại không. Vì chấp mỗi ấm đều có hai tướng, chết rồi phi khổ và phi vô, cả 4 ấm thành ra 8 tướng. Bởi hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, nên đều đọa về ngoại đạo. Thứ 9, chấp 5 món đoạn diệt. Người tu thiền định khởi ra các chấp, cõi dục thì sắc thân diệt hết, cõi sơ thiền các dục diệt hết, cõi nhị thiền các khổ diệt hết, cõi tam thiền các vui diệt hết, cõi tứ thiền các xả diệt hết. Như vậy xoay vần cùng tột, cả 5 nơi đều chấp hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không sanh trở lại. Vì hành giả mê mờ tánh bồ đề, mất chánh tri kiến, sanh các lối tà chấp như vậy, nên đọa về ngoại đạo. Mọi sự liên lạc xin gọi về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu, xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.